Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Voa. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn mới nhất của nhà văn Trần Mộng Tú, viết về những mảnh đời đa dạng của các cô dâu Việt Nam lấy chồng nước ngoài. Kính mời quý vị cùng theo dõi Mùa hè nơi khác sau đây. Nhàn cúi xuống bàn chân người khách, bàn chân thô, màu da đen nhợt, những móng chân quặp cả vào trong thịt. Nhàn phải để hết tâm trí vào, chỉ sợ làm khách chảy máu. Chú ý thế mà cũng làm bà khách giật nảy mình, co chân lại vì mũi kéo vừa trượt trên da bà.
Sorry.
Nhàn ấp úng nói câu tiếng Anh cô biết dành nhất. Cũng may bà khách Mỹ da đen này dễ tính. Bà chỉ hơi nhăn mặt một chút, xong lại duỗi bàn chân ra, cười với cô. Tuyết ngồi cạnh Nhàn khẽ nhắc.
Chị phải để ý, cắt vô thịt của khách hàng là mất việc đó nha.
Tuyết còn trẻ, mới 30, sang Mỹ được 6 năm, theo diện hôn nhân. Chồng Tuyết là Đại, một anh chàng hơi khờ khờ, thợ cắt cỏ, ở Mỹ về, cháu của một người hàng xóm trong hẻm. Khi được giới thiệu với Tuyết, Đại choáng váng vì nhan sắc của Tuyết. Anh xấu trai, không giấu giếm được diện mạo và anh cũng không hề giấu nghề nghiệp. Anh thật thà nói rõ mình cắt cỏ ở bên Mỹ. Anh ít học và làm việc lao động. Anh không lừa dối ai. Nhưng anh đã sang nhà Tuyết với quần áo chỉnh tề, sơ mi dài tay, thắt cà vạt, cầm cặp da và tặng ngay gia đình Tuyết 10.000 đô để sửa sang nhà cửa. Nhà gái không tin anh là thợ cắt cỏ, cho là anh giấu nghề. Tuyết vừa học hết trung học, đang học thêm Anh ngữ. Cô hơn Đại cả tài lẫn sắc, đứng bên anh không cân xứng, nhưng Tuyết đã nhận tiền và nhận lời cầu hôn của anh. Đại như chiếc cầu ván đưa cô sang bên kia bờ rạch, nơi có cánh đồng cỏ xanh hơn bãi cỏ cháy bên này. Cứ sang Mỹ rồi tính sau, anh là thợ cắt cỏ thật thì Tuyết sẽ tìm người khác. Sang Mỹ, nơi cộng đồng cô sinh hoạt, có nhiều người khá hơn Đại, cả dung mạo lẫn nghề nghiệp. Ngay cả anh thợ sửa xe hơi, anh thợ tiện, cũng có công việc chắc chắn và nhiều tiền hơn. Đi bên cạnh Tuyết cũng xứng đôi hơn. Đó là chưa nói đến những anh technician từng nhìn Tuyết với cái nhìn thèm thuồng khi thấy Tuyết đi cạnh một anh chồng vừa xấu trai, vừa là thợ cắt cỏ. Tuyết làm neo hơn 4 năm, rất thành công. Cô chuyển hết tiền về Việt Nam cho gia đình mình. Đại khờ khờ, anh đã được gia đình báo động là coi chừng bị vợ bỏ. Nhưng anh không tin. Tuyết muốn gì anh cũng chiều, làm được đồng nào đưa hết cho vợ. Vợ không chịu sanh, anh cũng nghe theo. Thậm chí vợ nại cớ anh ngáy to, không chịu ngủ chung một buồng, anh cũng không phàn nàn. Đúng 5 năm sau, vào quốc tịch Mỹ, Tuyết ly dị ngay. Đại đứng nhìn Tuyết xách vali ra khỏi nhà, vẫn không tin được là Tuyết đã bỏ mình. Nhàn biết chuyện của Tuyết, cô không ngạc nhiên lắm, vì đây là một trong những câu chuyện thường được nghe về những cuộc hôn nhân bảo lãnh. Con gái Việt Nam tính toán, lừa cả người trẻ lẫn mấy ông già về nước cưới vợ là chuyện rất thường. Nhưng trái lại, chuyện của Nhàn rất lạ với Tuyết. Đây cũng là một cuộc hôn nhân có tính toán, nhưng ngược lại, nạn nhân lại là người vợ ở Việt Nam sang. Nhàn vào làm neo ở đây được 4 tháng, tay nghề còn vụng, tiếng Anh không giỏi, nhưng Nhàn hiền, chăm chỉ và khéo tay. Nên chủ và đồng nghiệp đều quý, dạy cô tận tình. Tuy nhiên, Nhàn hay bị chi phối trong khi làm việc, đầu óc cô còn bận với thằng bé lên 10 tuổi ở nhà. Nó đi học về, có chìa khóa, tự mở cửa, tự ăn, tự học bài một mình. Cô được biết
trẻ con bên Mỹ dưới 13 tuổi không được ở nhà một mình. Bất cứ một tai nạn nào xảy ra cho đứa trẻ, cha mẹ có thể vào tù. Chồng của cô là cha ghẻ, lại không thích thằng bé. Anh đi làm về trước, ăn chiều với con, trong khi cô làm trễ, có hôm 9 giờ tối cô mới ở tiệm ra. Cô về nhà, nhìn thấy con mới 10 tuổi sang Mỹ được hơn một năm, bỏ lại tuổi thơ với ông bà ngoại, các cậu, các cô ở quê nhà. Mặt nó lúc nào cũng buồn hiu, mẹ nó phải đi làm. Tuy là trẻ con dễ hội nhập, nhưng thằng bé này hình như chưa quen lắm với đời sống thiếu người thân chung quanh, nhất là phải ở nhà một mình với người bố ghẻ, chờ mẹ về. Hải, chồng cô, không thương yêu gì thằng bé. Một vài dấu tích trên thân thể cho cô biết thằng bé đã bị đánh, bị phạt trong khi mẹ không có ở nhà. Cô gọi con ra lúc Hải không có nhà, hỏi: Tuấn, hôm nay con hư, bị ba Hải đánh phải không? Cô thấy con hai mắt nhìn ráo rác, nói:
Không, con đâu có sao, con va vào cửa tủ lạnh mà.
Cô đau xót, kéo con lại gần. Quay mặt đi, không muốn con nhìn thấy nước mắt mình đang ứa ra. Hải là Việt kiều ở Mỹ về, đem dùm một món quà của người bạn gửi cho bà con ở Gò Công. Đúng lúc Nhàn đến chơi với bạn, hai người gặp nhau. Hải thấy Nhàn còn trẻ, tuy ly dị có một đứa con, nhưng Nhàn có nhan sắc và kém anh đến 18 tuổi. Anh ly dị cả 10 năm rồi, con anh ở Mỹ đã trưởng thành. Nhàn chưa đến 40, thằng bé con lên 7. Anh đi lại suốt 3 tuần Sài Gòn Gò Công và chinh phục được Nhàn. 2 năm sau, anh đón vợ mới và con mới ở phi trường. Nhàn về Mỹ ở với Hải, cô từ từ khám phá ra Hải không thích thằng bé. Anh coi nó như một chướng ngại vật giữa cô và anh. Hải cũng để lộ cho cô thấy cuộc hôn nhân này không hoàn toàn dựa trên tình yêu, mà thực sự là một cuộc hôn nhân có tính toán. Sau 3 tháng đầu, Hải gọi cô ra nói: Em à, anh già rồi, lại có bệnh tiểu đường, bị cào máu, làm thêm 1-2 năm nữa anh sẽ nghỉ hưu. Em nên đi học làm neo đi, nghề đó dễ mà kiếm nhiều tiền. Khi em vững vàng rồi, anh sẽ về Việt Nam sống hưu. Mỗi tháng em gửi tiền về cho anh, chừng 1.000 để trả ơn anh đem mẹ con em qua. Thế là được rồi. Tuyết biết chuyện của Nhàn, cô ngửa mặt lên trời cười, nói:
Chị thấy chưa? Ở đời mình mà không lừa họ trước á, thì mình sẽ bị họ lừa. Thôi, chị chịu khó cắn răng lại, đợi 5 năm nữa thì ly dị như em nè.
Mùa hè đang về, thằng bé sắp nghỉ học, ở nhà một mình với cha ghẻ. Cô lo sợ quá. Tối qua cô đi làm về, thằng bé thủ thỉ bên tai mẹ:
Mẹ, con muốn mùa hè này con được ở Gò Công với bà ngoại.
Cô ôm con vào lòng, nghĩ đến 4 mùa hè nữa, 4 mùa hè ở nơi khác hẳn Gò Công. Liệu mẹ con cô có qua được không? Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Mùa hè nơi khác của nhà văn kiêm nhà thơ Trần Mộng Tú. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.